Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 29 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chúa Nhật hôm qua. Sau đó là bài viết nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014 sắp kết thúc. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày một gương chứng nhân thuật lại chứng từ về việc tìm kiếm tình yêu đích thật, đưa đến ơn gọi chiêm niệm của một nữ đăng sĩ dòng kín sống tại thủ đô Roma. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Ánh sáng đến từ Thánh Gia khích lệ chúng ta cống hiến hơi ấm tình người cho các gia đình thiếu an bình, hòa hợp và tha thứ. Chúng ta cũng đừng thiếu tình liên đới cụ thể đối với các gia đình gặp khó khăn vì bệnh tật, thiếu công ăn việc làm, bị kỳ thị, phải di cư. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật lễ Thánh Gia hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, trong ngày Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Giáng sinh, trong khi chúng ta còn đang chìm ngập trong bầu khí tươi vui của ngày lễ, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Thánh Gia Nazareth. Phúc âm hôm nay giới thiệu với chúng ta Đức Mẹ và Thánh Giuse trong lúc các ngài đến đền thờ Jerusalem 40 ngày sau khi Chúa Giêsu sinh ra. Các ngài làm điều này vì vâng lời luật Môsê dạy phải dâng con đầu lòng cho Chúa. Chúng ta có thể tưởng tượng ra gia đình bé nhỏ này giữa biết bao nhiêu người trong các sân vĩ đại của đền thờ. Nó không hiện lên trước mắt, người ta không phân biệt được nó, thế nhưng nó không đi qua mà không được quan sát. Có hai cụ già, ông Simeon và bà Anna, được Thánh Thần thúc đẩy, đến gần và bắt đầu chúc tụng Thiên Chúa vì con trẻ mà họ nhận ra là Đấng Messia, là ánh sáng muôn dân và là ơn cứu độ của Israel. Đó là một lúc đơn sơ nhưng giàu ý nghĩa ngôn sứ, cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng trẻ tràn đầy niềm vui và đức tin và các ơn của Chúa. Và hai cụ già cũng tràn ngập niềm vui và đức tin vì hoạt động của thần khí. Ai đã làm cho họ gặp gỡ nhau? Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi này như sau.
Gesù li fa incontrare ai giovani e agli anziani. Gesù è colui che avvicina le generazioni e la fonte di quell'amore che unisce le famiglie e le persone.
Chúa Giêsu làm cho họ gặp nhau, các người trẻ và các người già. Đó là suối nguồn của tình yêu kết hiệp các gia đình và con người, bằng cách chiến thắng mọi nghi ngờ dè dặt, mọi cô lập, mọi xa cách. Điều này khiến chúng ta cũng nghĩ tới các bậc ông bà. Sự hiện diện của các ngài, sự hiện diện của các ông bà quan trọng biết bao. Vai trò của các ngài trong gia đình và trong xã hội quý báu biết bao. Tương quan tốt đẹp giữa các người trẻ và các người già định đoạt đối với con đường của cộng đoàn dân sự và cộng đoàn giáo hội. Và khi nhìn hai cụ già này, hai ông bà nội ngoại Simeon và Anna này, từ quảng trường này, chúng ta xin chào tất cả các ông bà nội ngoại trên thế giới với một tràng pháo tay. Mọi người hiện diện đã vỗ tay vang dội rất lâu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, sứ điệp đến từ Thánh Gia trước hết là một sứ điệp của đức tin. Trong cuộc sống gia đình của mẹ Maria và Thánh Giuse, Thiên Chúa thực sự ở trung tâm, và Ngài ở đó trong con người của Đức Giêsu. vì thế gia đình Nazareth thánh thiện. Tại sao vậy? Bởi vì nó tập trung nơi Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm điểm này như sau.
Quando genitori e figli respirano insieme questo clima di fede, possiedono un'energia che permette loro di affrontare prove anche difficili.
Khi cha mẹ và con cái cùng hít thở bầu khí đức tin, họ có một năng lực cho phép đương đầu với cả các thử thách khó khăn như kinh nghiệm của Thánh Gia cho thấy, chẳng hạn trong biến cố thê thảm của cuộc trốn chạy sang Ai Cập, một thử thách cam go. Con trẻ Giêsu cùng với mẹ người là Maria và Thánh Giuse là một hình ảnh gia đình đơn sơ nhưng người sáng biết bao. Ánh sáng mà nó rải tỏa ra là ánh sáng của lòng thương xót và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Ánh sáng của chân lý cho mọi người, cho gia đình nhân loại và cho các gia đình riêng rẽ. Ánh sáng đến từ Thánh Gia, khích lệ chúng ta cống hiến hơi ấm tình người trong các tình trạng gia đình, trong đó vì các lý do khác nhau thiếu bình an, thiếu hòa hợp, thiếu tha thứ. Ước chi tình liên đới cụ thể của chúng ta đừng suy giảm đối với các gia đình đang sống trong những tình cảnh khó khăn nhất vì bệnh tật, thiếu công ăn việc làm, vì các kỳ thị, vì nhu cầu phải di cư. Và ở đây, chúng ta hãy dừng lại một chút và cầu nguyện trong thinh lặng cho tất cả các gia đình gặp khó khăn vì bệnh tật, thiếu việc làm, bị kỳ thị, cần di cư, khó khăn để hiểu nhau và cả chia rẽ nữa. Trong thinh lặng, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các gia đình này. Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc một kinh kính mừng cầu cho các gia đình gặp khó khăn. Rồi Ngài kết thúc bài huấn từ như sau. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, nữ vương và là mẹ gia đình, tất cả các gia đình trên thế giới, để các gia đình có thể sống trong đức tin, trong sự hòa hợp, biết trợ giúp lẫn nhau. Và vì thế tôi khẩn nài trên các gia đình sự bầu cử hiền mẫu của đấng là mẹ và là nữ tử của con Ngài. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Xin quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunciavit Maria,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc
et usque in nostrum in nomine Domini.
Et in caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong lúc này đây, tôi nghĩ tới các hành khách chuyến bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích trong khi bay từ Indonesia sang Singapore, cũng như các hành khách các con tàu trong các giờ qua di chuyển trên biển Adriatico bị tai nạn. Trong sự trìu mến và lời cầu nguyện, tôi gần gũi với gia đình các nạn nhân và những ai đau khổ vì các tình trạng khó khăn này, cũng như những người dấn thân trong công tác cứu trợ. Hôm nay lời chào đầu tiên xin gửi tới tất cả các gia đình hiện diện. Xin Thánh Gia chúc lành cho anh chị em và hướng dẫn anh chị em trên con đường đời sống. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào nhiều bạn trẻ các giáo phận Bergamo và Vicenza đã hay đang chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức, các hướng đạo sinh vùng Villa Massaggia và các trẻ em giúp lễ Sambrusco Venezia. Ngài cảm ơn mọi người về các lời chúc mừng lễ cũng như lời cầu nguyện dành cho Ngài, và Đức Thánh Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, rồi Ngài chúc tất cả một bữa ăn trưa ngon miệng và một ngày Chúa Nhật an bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt kính mời quý vị nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2014 sắp kết thúc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm 2014 sắp kết thúc này, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện 5 cuộc viếng thăm tại nước ngoài, trước tiên tại Thánh Địa, rồi đến Hàn Quốc, sau đó tại Albany, rồi tại Strasbourg bên Pháp, và sau cùng là tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ ngày 24 đến 26 tháng 5 năm nay, Ngài thực hiện một cuộc viếng thăm lịch sử tại Thánh Địa, với chương trình dài đặc trong 3 ngày tại 3 nước là Jordani, Palestine và Israel, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras của Giáo hội Chính thống Constantinople, là vị giáo chủ danh dự của toàn Chính thống giáo. Tổng cộng, Ngài đã thực hiện 13 hoạt động với 13 bài diễn văn nêu bật 3 khía cạnh chính: Đại kết Kitô, thăng tiến đối thoại liên tôn, khích lệ các tín hữu Kitô trong hoàn cảnh sống khó khăn và cổ võ hòa bình giữa Palestine và Israel trong lúc cuộc hòa đàm chưa có dấu hiệu tiến bộ nào. Chính Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, khi đến dự lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, đã gợi ý mời Đức Thánh Cha cùng thực hiện cuộc hành hương tại Thánh Địa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, một biến cố đặc biệt đã mở ra một trang mới trong lịch sử ngàn năm giữa hai khối giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã đi theo cùng lộ trình như các vị tiền nhiệm của Ngài, tức là bắt đầu từ Jordani và tại Jerusalem, Ngài đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Bartholomaios I.
Tại tòa khâm sứ ở Jerusalem, giống như 50 năm về trước giữa hai vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp và hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Bartholomaios I. Tiếp đến, vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương, hai vị đến đền thờ mộ thánh để cử hành buổi cử hành đại kết với sự tham dự của các đại diện Công giáo Chính thống Armenia, Tin lành và Anh giáo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một buổi cầu nguyện đại kết được cử hành tại nơi an táng Chúa Cứu Thế. Trong diễn văn tại đây, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh điểm nồng cốt chung của tất cả các tín hữu Kitô và khích lệ mọi cố gắng tìm về hiệp nhất. Trọng tâm niềm tin chung của các tín hữu Kitô là Đức Chúa Giêsu Kitô đã sống lại. Đó là nền tảng đức tin liên kết chúng ta, nhờ đó chúng ta cùng nhau tuyên xưng rằng Đức Chúa Giêsu Kitô, Con duy nhất của Chúa Cha và là Chúa duy nhất của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chắc chắn là chúng ta không thể phủ nhận những chia rẽ vẫn còn giữa chúng ta, là những môn đệ của Chúa Giêsu. Nơi thánh này càng làm cho chúng ta đau đớn cảm thấy thảm trạng đó. Tuy nhiên, 50 năm sau vòng tay ôm của hai người cha đáng kính của chúng ta, với lòng biết ơn và kinh ngạc, chúng ta hãy nhìn nhận rằng do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể thực hiện những bước tiến thật quan trọng tiến về hiệp nhất.
Sáng ngày 26 tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm vị Đại giáo trưởng Hồi giáo tại thành Jerusalem, cạnh đền thờ Hồi giáo ở đây. Trong lời chào vị Đại Mufti Hồi giáo, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đến viếng thăm các nơi đã ghi dấu vết sự hiện diện trần thế của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cuộc hành hương sẽ không trọn vẹn nếu không gặp gỡ những người và cộng đoàn sống tại phần đất này. Nhắc đến tổ phụ Abraham, vốn được cả người Hồi giáo, Kitô và Do Thái nhìn nhận, tổ phụ đã sống tại đất này như người lữ hành, bỏ dân chúng, nhà cửa để thực hiện cuộc phiêu lưu tinh thần mà Chúa gọi người thực hiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi những con người và cộng đoàn nhìn nhận mình là con cháu Abraham. Ngài nói, chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương nhau như anh chị em. Chúng ta hãy học hiểu đau khổ của người khác. ước gì không người nào lạm dụng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc cho công lý và hòa bình. Trong cuộc viếng thăm Thánh Địa, Đức Thánh Cha đã mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Israel, ông Shimon Peres, tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình với Ngài tại Vatican. Và thực tế, cuộc gặp gỡ cầu nguyện này đã diễn ra sau đó tại Vườn Vatican chiều ngày 8 tháng 6.
Cuộc viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco trong năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 8 tại Hàn Quốc, và đã được chào mừng như một thành công lớn. Cơ hội cho chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc, trước tiên là Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu, tiến hành từ ngày 13 đến 17 tháng 8, 2014, tại thành phố Đại Điền. Tiếp đến là lễ tôn phong 124 vị tử đạo nước này lên bậc chân phước, cũng là dịp để Ngài gặp gỡ Giáo hội Công giáo tại nước này. Trong số những sinh hoạt nổi bật của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc, có thánh lễ tại sân vận động Đại Điền sáng ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Đại Điền là thành phố lớn thứ năm của Hàn Quốc với hơn 1,5 triệu dân cư. Trong số 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ, có 2.000 bạn trẻ Á Châu và 4.000 bạn trẻ Hàn Quốc, vì dịp này cũng là ngày Giới Trẻ Công giáo Hàn Quốc. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ước gì các tín hữu Kitô tại đất nước này là một sức mạnh quảng đại canh tân tinh thần trong mọi lĩnh vực của xã hội, chiến đấu chống sự cám dỗ của chủ nghĩa duy vật bóp nghẹt những giá trị tinh thần và văn hóa, cũng như tinh thần cạnh tranh thái quá, sinh ra ích kỷ và xung đột. Ngoài ra cần loại trừ những kiểu mẫu kinh tế vô nhân đạo đang tạo nên những hình thức nghèo đói mới, gạt các công nhân ra ngoài lề và chống lại nền văn hóa chết chóc, hạ giá hình ảnh của Thiên Chúa của sự sống và vi phạm phẩm giá của mỗi người nam nữ và trẻ em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong tư cách là tín hữu Công giáo Hàn Quốc, anh chị em được mời gọi đề cao giá trị gia sản đã nhận lãnh và thông truyền cho các thế hệ tương lai. Điều này có nghĩa là mỗi người phải canh tân sự trở về cùng lời Chúa và gia tăng quan tâm ân cần đối với người nghèo, những người túng thiếu và yếu thế giữa chúng ta. Ban chiều cùng ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 6.000 bạn trẻ tại khu vực Đền Thánh Son Moe, là nơi sinh trưởng của Thánh André Kim Đại Kiến, linh mục đầu tiên của Giáo hội Hàn Quốc, chịu tử đạo. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong căn lều dài 130 mét có gắn máy lạnh giữa bầu không khí tưng bừng và hân hoan. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt đề nghị với các bạn trẻ về cách thức trở thành chứng nhân đích thực và vui tươi của tin mừng. Các bạn hãy tín thác nơi sức mạnh mà Đức Chúa Giêsu Kitô ban cho các bạn, trong chân lý của lời Ngài và trong sức mạnh của ơn Thánh Chúa. Hãy ở lại gần Chúa với kinh nguyện hàng ngày. Thánh Linh của Chúa sẽ giúp các bạn nhận ra và thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha. Các bạn hãy kín múc niềm vui và sức mạnh của Thánh Thể. Sau cùng, giữa bao nhiêu ánh sáng trái ngược với tin mừng, ước gì tư tưởng, lời nói và hoạt động của các bạn luôn được sự khôn ngoan của lời Đức Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh chân lý của Ngài hướng dẫn. Các bạn đừng sợ đáp lại ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Một hoạt động nổi bật khác của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm Hàn Quốc là lễ tôn phong 124 chân phước tử đạo. Các vị đứng đầu là Phaolô Duẫn Trì Trung, là người thuộc thế hệ thứ nhất của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Tham dự lễ phong chân phước có tới 1 triệu người tụ tập tại quảng trường Quang Hóa Môn dài Hun Hút. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói, quá nhiều khi ngày nay chúng ta thấy đức tin của mình bị thế giới này thách thức. Và bằng vô số cách thức, thế gian thúc giục chúng ta hãy có thái độ thỏa hiệp, làm cho những yêu sách của tin mừng không còn có tính chất quyết liệt nữa, và chúng ta được yêu cầu chiều theo tinh thần của thời đại này. Các vị tử đạo kêu gọi chúng ta hãy đặt Chúa Kitô ở chỗ thứ nhất, và mọi sự khác trong trần thế này, trong tương quan với Chúa và nước vĩnh cửu. Các vị tử đạo thách thức chúng ta hãy nghĩ xem mình sẵn sàng chết cho điều gì. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, gương các vị tử đạo dạy chúng ta biết tầm quan trọng của tình bác ái trong cuộc sống đức tin. Chính chứng tá trong sáng của các vị đối với Chúa Kitô được thể hiện trong việc chấp nhận phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi người được rửa tội, dẫn họ tới một hình thức sống huynh đệ, khác với các cơ cấu xã hội cứng nhắc thời đó. Thái độ không tách biệt giới răn mến Chúa với giới răn yêu người làm cho họ dấn thân, quan tâm đến nhu cầu của các anh chị em khác. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, gương sống của các vị chân phước tử đạo có nhiều điều để nói với chúng ta là những người sống trong xã hội, trong đó cạnh những người giàu sang đang có sự nghèo đói âm thầm gia tăng. Trong xã hội này ít khi tiếng kêu của người nghèo được lắng nghe, và cũng trong xã hội này, Chúa Kitô tiếp tục mời gọi xin chúng ta yêu Ngài, phụng sự Ngài bằng cách giơ tay ra trợ giúp các anh chị em nghèo túng.
Hơn một tháng sau cuộc viếng thăm Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 11 tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật 21 tháng 9, 2014 để viếng thăm Cộng hòa Albania. Albania cũng là quốc gia Âu Châu đầu tiên ngoài Italia được Đức Thánh Cha viếng thăm. Ngài cho biết đã chọn nước này vì hai lý do quan trọng. Trước tiên vì tại đó họ đã thành công trong việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia giữa những người Hồi giáo chính thống và Công giáo, với một hội đồng liên tôn giúp đỡ rất nhiều và có tính chất quân bình. Lý do thứ hai, vì Albania đã từng bị bắt hại khốc liệt do một nhà nước cộng sản duy nhất đã chọn chủ thuyết vô thần trong hiến pháp của họ. Hai ý tưởng nồng cốt trên đây cũng là những đường nét chính trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha tại Albania. Khích lệ xã hội Albania tiếp tục và phát triển sự sống chung hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo, giữa lúc thế giới đang bị trào lưu tôn giáo cực đoan đe dọa. Khích lệ giáo hội Albania trên đường hồi sinh và phát triển sau hơn 45 năm chế độ cộng sản vô thần bắt hại. Cao điểm trong các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco tại Albania là thánh lễ Ngài cử hành trước 300.000 người tại quảng trường Mẹ Teresa ở thủ đô Tirana. Trên quảng trường chính dẫn vào địa điểm hành lễ có treo hình của hàng ngàn vị tử đạo, như để chứng tỏ các vị tử đạo không phải chỉ thuộc về giáo hội Công giáo, nhưng còn thuộc về toàn dân nước Albania nữa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử bắt hại tại Albania và mời gọi các tín hữu ngày nay dấn thân loan báo tin mừng, làm chứng tá bác ái và gia tăng niềm hy vọng. Ngài nói, bao nhiêu tín hữu Kitô đã không khuất phục trước những đe dọa, họ quyết liệt theo đuổi con đường đã đi. Tôi hướng tâm trí đến hành hương tại bức tường ở nghĩa trang Scutari, nơi biểu tượng cuộc tử đạo của bao nhiêu tín hữu Công giáo, nơi họ bị xử bắn, và tôi cảm động đặt vòng hoa cầu nguyện và tưởng niệm với lòng biết ơn. Anh chị em rất thân mến, Chúa đã ở cạnh để nâng đỡ anh chị em. Ngài đã hướng dẫn và an ủi, sau cùng đã nâng anh chị em trên đôi cánh phượng hoàng như Chúa đã làm xưa kia với dân tộc Israel. Ngày nay, các cánh cửa của Albania rộng mở và đang chín mùi một mùa truyền giáo mới cho mọi thành phần dân Chúa. Mỗi tín hữu đã chịu phép rửa đều có một chỗ đứng và một nghĩa vụ phải chu toàn trong giáo hội và trong xã hội. Mỗi người cần cảm thấy mình được mời gọi dấn thân quảng đại trong việc loan báo tin mừng và làm chứng tá bác ái, củng cố các mối dây liên đới để thăng tiến cuộc sống công bằng và huynh đệ hơn cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi đến đây để cảm ơn anh chị em vì chứng tá và cũng để khuyến khích anh chị em hãy làm gia tăng niềm hy vọng nơi anh chị em và quanh anh chị em. Anh chị em đừng quên mình là chim phượng hoàng không quên tổ, nhưng bay cao.
Đức Thánh Cha đã dành ngày 25 tháng 11 năm nay để viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Đây là chuyến viếng thăm thứ năm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài và là chuyến ngắn nhất trong lịch sử cuộc viếng thăm của các vị giáo hoàng ở hải ngoại, chỉ có khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nghị viện Âu Châu là cơ quan lập pháp của Liên Hiệp 28 nước Âu Châu với 508 triệu dân cư, có 751 đại biểu được bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 5 năm. Trong diễn văn tại nghị viện, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay sự thăng tiến các quyền con người chiếm một vai trò trung tâm và đáng ngưỡng mộ trong sự dấn thân của Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng vẫn còn có quá nhiều tình trạng, trong đó con người bị đối xử như đồ vật, và người ta có thể sắp đặt chương trình khi nào thụ thai, hình thành lợi ích của con người, và rồi con người có thể bị vứt bỏ đi khi không còn hữu ích nữa, vì họ trở nên yếu nhược, bệnh tật hoặc già nua. Vẫn còn có những tình trạng, trong đó con người không được tự do bày tỏ tư tưởng của mình, tiên sinh niềm tin tôn giáo, mà không bị cưỡng bách và giới hạn. Khi thiếu khuôn khổ pháp lý rõ ràng hạn chế sự thống trị của võ lực và nêu cao luật pháp trên sự độc đoán của quyền lực, trên sự kỳ thị con người. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, thứ phẩm giá nào con người có thể tìm được khi mà họ không có lương thực hay điều tối thiểu để sống? Và tệ hơn nữa, khi họ không có công ăn việc làm xứng đáng với phẩm giá con người. Đức Thánh Cha cũng nói đến những mơ hồ nảy sinh từ sự hiểu lầm ý niệm các quyền con người và từ sự lạm dụng mâu thuẫn các quyền này. Càng ngày người ta càng đòi hỏi nhiều hơn các quyền cá nhân, được coi như các quyền của con người bị tách rời khỏi bối cảnh xã hội và nhân học, hầu như một đơn nguyên ngày càng thiếu nhạy cảm đối với các đơn nguyên khác quanh mình. Một sự đòi hỏi các quyền không kèm theo các nghĩa vụ, không để ý đến bối cảnh xã hội của con người, trong đó các quyền lợi và nghĩa vụ gắn liền với các quyền của người khác và công ích của chính xã hội. Nếu quyền của mỗi người không được hướng về thiện ích lớn hơn một cách hài hòa, thì rốt cuộc nó bị coi như không có giới hạn và trở thành nguồn mạch sinh ra những xung đột và bạo lực.
Trong số những yếu tố không thể thiếu được để mang lại hy vọng cho Âu Châu, Đức Thánh Cha cũng nói đến các vấn đề liên hệ tới công ăn việc làm và Ngài tái khẳng định sự cấp thiết phải mang lại phẩm giá cho lao công. Điều này có nghĩa là tìm ra những phương thức mới để dung hợp sự uyển chuyển của thị trường với sự cần thiết của ổn định và chắc chắn về viễn tượng cho công ăn việc làm, và cũng tạo điều kiện cho một khung cảnh xã hội thích hợp, không nhắm tới sự khai thác con người, nhưng bảo đảm qua công ăn việc làm khả năng thành lập gia đình và giáo dục con cái. Đức Thánh Cha cũng nói về vấn đề di dân, không thể chấp nhận để cho Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang lớn, vì thế cần phải trình bày rõ ràng căn tính văn hóa của mình và đề ra những luật lệ thích hợp, biết bảo vệ các quyền của công dân Âu Châu và bảo đảm sự tiếp đón người di dân. Nhưng cũng cần chấp nhận những chính sách cụ thể giúp các nước xuất cư trong việc phát triển xã hội kinh tế và vượt thắng những xung đột nội bộ, trái lại những chính sách lợi lộc gia tăng và nuôi dưỡng các xung đột. Rời nghị viện, Đức Thánh Cha Francisco tiến sang trụ sở Hội đồng Âu Châu chỉ cách đó 700 mét để viếng thăm. Trong dịp này, Ngài tái lên án sự khủng bố tôn giáo và trào lưu khủng bố quốc tế, coi rễ sinh mạng con người, nạn buôn bán khí giới mà không bị ngăn trở. Hòa bình cũng bị đe dọa vì những hình thức nô lệ mới, nạn buôn người, biến con người thành hàng hóa trao đổi. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của Hội đồng Âu Châu kiến tạo hòa bình qua sự thăng tiến các quyền con người. Ngài cũng cổ võ sự tìm kiếm sự thật để tránh tình trạng mỗi người tự lấy mình làm mẫu mực, mở đường cho sự khẳng định chủ quan các quyền lợi. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng, phát xuất từ lòng ích kỷ, không có khả năng sống chịu kích xã hội đích thực. Từ cá nhân chủ nghĩa dửng dưng này sinh ra sự tôn thờ giàu sang sung túc.
Chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong năm nay diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến 30 tháng 11, theo lời mời chính yếu của Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople là giáo hội đứng đầu trong số 15 giáo hội chính thống trên thế giới. Đức Thánh Cha đã dành ngày đầu tiên để gặp chính quyền và giới lãnh đạo Hồi giáo, ngày thứ hai để gặp cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở địa phương, và buổi cầu nguyện đại kết tại Tòa Thượng Phủ Chính Thống Constantinople. Sau cùng Chủ nhật 30 tháng 11, lễ Thánh Andre, bổn mạng giáo hội chính thống này, Đức Thánh Cha đã tham dự lễ tại nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng Phụ và đã ký tuyên ngôn chung về đại kết với Đức Thượng Phụ Bartholomaios I. Trong thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại nhà thờ chính tòa ở thành Constantinople, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Linh trong việc giúp giáo hội đạt được sự hiệp nhất trong sự khác biệt. Ngài nói, chính Thánh Linh mới có thể khơi lên sự khác biệt đa dạng, đồng thời kiến tạo sự hiệp nhất. Khi chúng ta muốn tạo ra sự khác biệt và khép kín mình trong những cục bộ và độc quyền của mình, thì chúng ta gây ra chia rẽ. Và khi chúng ta muốn thực thi sự hiệp nhất theo những kế hoạch con người, thì rốt cục chúng ta tạo nên sự đồng nhất. Trái lại, nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thì sự phong phú, khác biệt, đa dạng không bao giờ trở thành xung đột, vì Chúa thúc đẩy chúng ta sống sự khác biệt trong tình hiệp thông của giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về việc tìm kiếm tình yêu đích thật, đưa đến ơn gọi chiêm niệm của một nữ đan sĩ dòng kín sống tại thủ đô Roma.
Xin giới thiệu chứng từ của một nữ tu dòng kín gợi lại hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực, đưa đến việc dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và chọn lối sống ẩn dật trong một đan viện. Tôi chào đời tại thủ đô Roma trong một gia đình bình dị và liêm chính. Song thân tôi làm lụng vất vả để dưỡng nuôi 4 người con. Tôi là con thứ 2. Chúng tôi hồn nhiên vui vẻ nghịch ngợm nhưng luôn ý thức trách nhiệm phải học hành nghiêm chỉnh. Tôi nhớ rõ kỷ niệm thời thơ ấu là toàn thể gia đình cùng đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Thời tiểu học, tôi học tại trường của các nữ tu cho đến năm 10 tuổi. Một hôm, tôi nghĩ là sau ngày rước lễ lần đầu, tôi nói với mẹ trong lúc mẹ gội đầu cho tôi, lớn lên con muốn trở thành nữ tu. Mẹ tôi trả lời, đứa con nít nào cũng nói như thế. Mẹ còn làm cho tôi hiểu đó chỉ là ý nghĩ của trẻ thơ. Nhưng cuộc rước lễ lần đầu đã mang lại hoa trái, tôi thực sự hiểu tầm quan trọng của việc rước mình Thánh Chúa vào hồn và xác. Đó là một nghi lễ diễn ra trong vòng thân mật, nơi nhà nguyện riêng của các nữ tu, và chỉ có tôi cùng em trai rước lễ lần đầu ngày hôm ấy. Tôi nhớ là đã nghe lần đầu tiên tiếng Đức Chúa Giêsu mời gọi tôi theo sát Ngài. Khi tôi rước Thánh Thể lần đầu, tôi cảm thấy thật hạnh phúc đến độ tôi nghĩ rằng mình không còn cần gì nữa trong cuộc sống. Năm ấy tôi vừa tròn 8 tuổi. Theo dòng thời gian, tôi quên dần tâm tình sốt mến của tuổi thơ, chỉ còn lại niềm ái ngại, lo lắng. Nếu trông thấy song thân tôi âu yếm ôm hôn nhau và tươi cười với nhau, thì tôi như cảm thấy một chút ghen tương, thèm muốn mà không hiểu lý do tại sao. Có lẽ tôi mơ ước một tình yêu lớn lao chăng? Nếu có ai đứng gần tôi âu yếm tỏ tình với nhau, thì tôi cũng cảm thấy nỗi niềm nhung nhớ như vậy. Chỉ mãi sau này tôi mới hiểu lý do tại sao. Sau bậc trung học, tôi quyết định chọn ngành kế toán. Tôi nghĩ mình sẽ dễ tìm được việc làm sau khi ra trường. Trong tình bạn, tôi luôn luôn cảm thấy hạn hẹp. Bạn hữu chân tình thật hiếm hoi. Tôi bắt đầu yêu đương nhung nhớ và xây mộng gặp được đấng trượng phu để trao trọn cuộc đời và thành lập một gia đình đông con, vui cửa, vui nhà. Tôi luôn luôn thương con nít. Thế nhưng, trên đường rong ruổi tìm kiếm người yêu này, luôn luôn có trục trặc khiến tôi đổ không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Tôi tiếp tục tham dự các sinh hoạt giới trẻ nơi giáo xứ và đều đặn đi lễ Chúa Nhật, nhưng vẫn chưa hiểu được đâu là mục đích cuộc đời tôi. Tôi vẫn chưa gặp được tình yêu. Tôi liền khẩn khoản nài xin Thiên Chúa, mỗi sáng khi thức giấc và mỗi tối trước khi ngủ, chỉ cho tôi thấy con đường phải đi hoặc cho tôi gặp đúng người tôi yêu. Tôi thân thưa cùng Thiên Chúa như đứa con thảo hỏi cha hiền và chờ đợi câu trả lời. Và câu trả lời đến thật. Tại giáo xứ Corpus Domini của tôi, nơi thủ đô Roma, có tổ chức một tuần sứ vụ. 20 đại chúng sinh của giáo phận Roma viếng thăm tất cả các gia đình và tổ chức nhiều sinh hoạt cho giới trẻ. Dịp này tôi đặc biệt làm quen với một bạn gái. Chúng tôi giống nhau nhiều điểm. Bạn cũng đặt nhiều câu hỏi về cuộc đời. Cùng lúc đó, tôi nhận thấy các đại chúng sinh tỏ ra thật hạnh phúc, khiến tôi thắc mắc tại sao mình không thể được hạnh phúc như họ. Điều gì còn thiếu để tôi có thể nếm hưởng hạnh phúc? Thế rồi, một điều gì đó lớn lao diễn ra. Một hôm khi đi chơi với một bạn gái, chúng tôi bỗng bắt đầu trao đổi về cái tầm phào, cái phù du hào nhoáng và về cuộc đời vượt khỏi tầm tay như thế nào. Cho tới một lúc, bạn bất ngờ tuyên bố mình muốn đi tu. Bạn rất đẹp, lại có công ăn việc làm hẳn hoi, kể cả việc làm người mẫu chụp hình. Câu nói của bạn làm tôi chưng hửng, kinh ngạc. Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt vì trong đầu cứ vang lên câu nói của bạn, mình muốn trở thành nữ tu. Còn tôi ư, tôi nhất định không muốn đi tu, chỉ muốn lập gia đình, sinh con, đẻ cái. Từ đó tôi càng cầu nguyện tha thiết hơn, tôi van xin Chúa cho tôi hiểu đâu là chương trình Chúa dành cho tôi. Tôi nghĩ rằng đây là bí thuật của tôi để khám phá ra đường đi. Cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và xin Chúa tỏ lộ thánh ý Ngài, mặc dù rất sợ phải nghe câu trả lời của Chúa. Ngày hôm sau, tôi đến gặp bạn và nói, mình cũng muốn trở thành nữ tu. Chúng tôi bắt đầu thăm viếng các cộng đoàn dòng tu có mặt tại thủ đô Roma cũng như tại vùng phụ cận. Tìm kiếm hoài mãi, vẫn không thấy cộng đoàn nào thích hợp, nên nghĩ có lẽ chúng tôi lầm lẫn trên đường đi chăng? Cho đến 2 tháng sau, có mấy linh mục thừa sai đến mở nhà nơi giáo xứ của tôi, và tôi được biết dòng của các vị cũng có ngành nữ. Tôi liền hiểu đây là dòng tu tôi tìm kiếm. Mặc dầu nghĩ thế, tôi vẫn còn băn khoăn, lo lắng. Tôi thấy mình là cô gái 19 tuổi mà sao lại muốn đi tu? Có gì khác thường không? Trong môi trường tôi sống, chưa thấy ai làm như vậy cả. Thế rồi vào ngày 25 tháng 5 năm 1991, trong cuộc hành hương đền thánh Đức Mẹ Loreto, trong lúc tham dự thánh lễ nơi căn nhà thánh Nazareth, được các thánh thiên thần chuyển về đây cách lạ lùng, tôi cảm nhận niềm ước muốn sâu xa tận cõi lòng là dâng hiến toàn thân cho Chúa. Tôi muốn thuộc về Chúa mãi mãi. Tôi bỗng hiểu đây là tình yêu lớn lao tôi tìm kiếm bấy lâu nay, tưởng nó sẽ đến từ bên ngoài, nào ngờ nó nằm ngay trong tôi. Chỉ cần tôi tận hiến cho Chúa, đấng hằng tìm kiếm và tuyển chọn tôi từ muôn thuở. Chúa muốn tôi được hạnh phúc và muốn đổ tràn đầy vào lòng tôi tình yêu vô biên của Ngài. Ngày 21 tháng 6 năm 1991, tôi xin gia nhập dòng tu với ý nghĩ mình được kêu gọi trở thành nữ tu thừa sai. Tôi trải qua thời kỳ huấn luyện, tập viện và kinh viện. Tôi hăng say sinh hoạt tông đồ với tư cách một nữ tu trẻ. Thế nhưng, ngay nơi sứ vụ đầu tiên, tôi chạm trán với các khả năng hạn hẹp. Đứng trước một người đàn ông ở giai đoạn cuối đời, đối diện với một gia đình gặp khủng hoảng luân lý, gặp một linh mục bị chao đảo trong nếp sống, tôi đau đớn tự hỏi làm sao có thể giúp đỡ tất cả những người này. Trở về cộng đoàn sau sứ vụ đầu tiên ấy, tôi vào ngay nhà nguyện quỳ gối trước thánh thể. Tôi bật khóc thành tiếng. Tôi thân thưa với Đức Chúa Giêsu như sau. Con phải làm gì bây giờ? Lời con nói không giúp ích gì cả. Sự hiện diện của con cũng không có công hiệu bao nhiêu. Chính lúc này xuất hiện câu trả lời. Con phải trở thành nữ tu kín. Con phải biến dạng trong một sứ vụ vô hình, rong ruổi trên các nẻo đường thế giới bằng cách quỳ yên lặng cầu nguyện trước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi liền xin phép các bề trên chuyển sang ngành chiêm niệm của cùng dòng tu, đó là năm 1997. Hiện tại, tôi là nữ tu kín thật hạnh phúc và vô cùng hài lòng vì đã gặp được tình yêu. Tôi muốn thông truyền tình yêu cho tha nhân qua cuộc sống ẩn dật. Ngày qua ngày, tôi van xin Thiên Chúa cho hết mọi người cũng có thể tìm được tình yêu. Tôi cầu xin cho các bạn trẻ chưa biết phải làm gì cho cuộc đời mình, được luôn biết phó thác cuộc đời cho Chúa. Và nếu được Chúa gọi vào đời sống thánh hiến, thì không có cuộc phiêu lưu nào tuyệt đẹp và hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ rằng, nếu thế giới hôm nay có nhiều biến cố đau buồn, thì đó là vì con người từ khước, phản bội và chối bỏ Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm tình yêu chân thực và các bạn sẽ gặp được Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.